cô diễn viên sợ trước thái độ hung hăng của Tư Mã Lương. Lúc này, Tư Mã Lương mới nghe thấy tiếng thì thào của Sa Tảo Hoa. Anh Lương, anh đừng có đi, anh đừng đi anh ơi. Tư Mã Lương vẫy một xe taxi màu vàng da cam. Người phục vụ khách sạn mặc quần áo màu đỏ, đội mũ vàng giúp Tư Mã Lương mở cánh xe cửa. Tư Mã Lương đẩy cô diễn viên vào trong xe. Người lái taxi giướn cổ hỏi, thưa ông, đi đâu ạ? Tư Mã Lương nói, đến hiệp hội những người tiêu dùng. Cô diễn viên gào lên,
em không đi, em không đi.
Tư Mã Lương hỏi, sao không đi? Đây là chuyện đứng đắn cơ mà. Vừa nói, vừa nhìn vào mắt cô diễn viên như ra lệnh. Chiếc xe taxi chạy vòng vèo trên con đường đầy cát bụi. Hai bên đường là những công trường nối tiếp nhau. Cái đang xây, cái đang phá. Ngân hàng công thương đã phá được một nửa. Hơn một chục công nhân như những cái bóng uể oải vung búa đập gạch trên tường. Những mảnh gạch vỡ bay ra tận giữa lòng đường. Bánh xe trả sát kêu lộc cộc. Khoảng trống giữa các công trường hai bên đường là các quán rượu. Mùi rượu nồng nặc bay ra từ các ô cửa sổ, khiến những gốc cây bên đường say ngả say nghiêng. Chốc chốc lại có một khuôn mặt đỏ gay ló ra ngoài cửa sổ khung nhôm, oẹ ra những thứ sền sệt như cháo đủ màu sắc. Phía dưới cửa sổ các quán rượu tập trung hàng lũ chó bẩn thỉu. Chúng đang đợi thức ăn của những người mửa ra. Xe cộ chen chúc nhau, bụi bay lên mù mịt. Tài xế taxi sốt ruột bóp còi inh ỏi. Tư Mã Lương vui vẻ nhìn quang cảnh bên ngoài qua cửa xe, không mảy may đoái hoài đến cô diễn viên đang khóc sụt sịt bên cạnh. Chiếc xe taxi chạy vào gần ốc đảo trung tâm thành phố thì suýt nữa bị đâm phải chiếc xe tải cồng kềnh như một chiếc xe tăng choán hết phần đường. Lái xe tải là một cô gái mặt đỏ như quả táo chín đeo găng tay trắng, ló đầu ra cửa xe chửi rất tục.
Đeo mẹ nhà anh!
Anh lái xe taxi mỉm cười khinh bỉ. Tư Mã Lương hạ thấp cửa kính xe, nhìn cô gái xe tải một cách đĩ đọa, hỏi to.
Này, cô em, đi chơi với anh một chuyến nào.
Cô gái dọn họng, rồi nhổ một bãi nước bọt vào mặt Tư Mã Lương. Thùng xe tải trùm lưới, bên trong là mấy chục con khỉ có màu lông xanh lá cây vừa nhảy vừa kêu chí chóe. Tư Mã Lương gào to với mấy con khỉ.
Người anh ơi, các vị từ đâu đến, bây giờ đi đâu?
Lũ khỉ đứng yên, nhíu mày nhăn mặt với Tư Mã Lương. Anh lái xe taxi, giọng trầm trầm.
Trung tâm nuôi chim không thành, trung tâm nuôi khỉ, liệu có được không?
Tư Mã Lương hỏi.
Thế ai là người tập trung nuôi khỉ hả?
Anh lái taxi nói.
Ai mà làm nổi?
Nói rồi, anh ta đánh mạnh tay lái, lướt sát đùi một cô gái đi mô tô rồi phóng lên như bắn, khiến cô kia sợ đến nổi cả da gà, suýt vãi đái ra quần. Ông nông dân già ngồi phía sau cất tiếng chửi thề. Dưới cái nắng cháy da của tháng 5 mà ông già vẫn đội chiếc mũ lông chó. Trên xe còn thồ hai sọt quả hạnh chín vàng. Tư Mã Lương cầm tay cô diễn viên bước vào hiệp hội những người tiêu thụ. Cô ta ra sức vùng vẫy nhưng không giằng khỏi cánh tay khỏe mạnh của Tư Mã Lương. Các cán bộ hiệp hội đang chơi tú lơ khơ, bà nữ chơi với một nam. Trên cái đầu hói nhẵn bóng của người đàn ông bị dán chi chít hơn một chục màu giấy trắng vì bị thua bài.
Này các bạn, tôi có một chuyện khiếu nại đây.
Cô nữ thanh niên đánh môi son, liếc xéo Tư Mã Lương, vừa chia bài vừa hỏi.
À, khiếu nại về việc gì hả?
Tư Mã Lương nói.
Bao cao su.
Những người đang đánh bài ngớ ra rồi linh hoạt hẳn lên. Anh chàng hói không kịp gỡ bỏ những màu giấy trên đầu, nhảy vọt đến chỗ bàn làm việc, giọng nghiêm túc.
Thưa hai vị công dân, hiệp hội những người tiêu dùng xin hết lòng phục vụ các vị. Xin hai vị
hãy trình bày cụ thể trường hợp bị hại như thế nào. Tư Mã Lương nói,
cách đây 5 tháng, tôi có mua một hộp bao cao su màu nhãn hiệu Hạnh Phúc tại gian hàng của khách sạn Quế Hoa. Tôi và cái cô này đây chỉ mần chừng có nửa tiếng. Cái bao đã thủng, da bao cao su chất lượng không đảm bảo cho nên cô đây đã có thai. Nếu phá thai, tất nhiên sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng. Mà nếu như không phá, tất sẽ ảnh hưởng đến sinh đẻ có kế hoạch. Do vậy mà bây giờ tôi yêu cầu nhà sản xuất bao cao su bồi thường 1 triệu đồng nhân dân tệ.
Một bà trung niên hỏi, này, vừa nãy ông khách nói mần bao nhiêu lâu? Từ Mã Lương nói,
mới có được nửa giờ.
Bà trung niên lẻ lưỡi,
ôi trời, những nửa giờ cơ à?
Từ Mã Lương nói,
đúng, nửa tiếng đồng hồ. Tôi rất thích nhìn đồng hồ khi hành sự. Không tin thì bà cứ hỏi cô đây này.
Cô diễn viên xấu hổ cúi gầm mặt. Từ Mã Lương khẽ hích cô ta, nói,
này, cô đừng im lặng như vậy. Cô là người trực tiếp bị hại. Nói đi, có đúng là nửa tiếng đồng hồ không nào?
Cô diễn viên thẹn quá hóa giận nói,
nửa tiếng, cái tiên sư nhà anh, cả nửa buổi vẫn không chịu xuống.
Các cán bộ nữ của hiệp hội vừa ngượng vừa tủm tỉm cười, tỏ vẻ hâm mộ. Ông đầu hói hỏi,
hai vị là vợ chồng có phải không?
Tư Mã Lương ngạc nhiên,
vợ chồng là thế nào? Nếu là vợ chồng lại làm những chuyện như vậy à? Ông đúng là ngu như con lừa.
Ông đầu hói bị cứng họng, không biết nói gì nữa. Bà trung niên nói,
này, thưa ông có bằng chứng gì về việc bao cao su bị rách dẫn đến bạn gái của ông có thai hả?
Từ Mã Lương hỏi,
thế lại còn phải bằng chứng nữa à, hả?
Bà trung niên nói,
tất nhiên rồi, rách giày phải có giày rách làm chứng, nồi áp suất nổ phải có nồi áp suất vỡ làm chứng, bao cao su bị thủng phải có bao cao su rách làm chứng.
Từ Mã Lương hỏi cô diễn viên,
này, cô có lưu giữ chứng cứ không đấy?
Cô diễn viên giật tay ra, ôm mặt bỏ chạy. Cặp giò nhanh nhẹn, săn chắc, căn bản không giống người có thai. Tư Mã Lương đưa mắt nhìn theo cô ta, mỉm cười láu cá. Khi Tư Mã Lương trở về phòng tổng thống trong khách sạn Quế Hoa, thì vẫn thấy Sa Tảo Hoa không manh quần áo trên người, đang ngồi đợi anh ta trên bậu cửa sổ. Sa Tảo Hoa lạnh nhạt hỏi,
anh Mã Lương, anh có thừa nhận em còn trinh không?
Từ Mã Lương nói,
này cô em họ, cô hãy thôi ngay cái trò đánh trống qua cửa nhà sấm ấy đi. Tôi biết tỏng gan ruột đám đàn bà. Cô bịp tôi sao được? Nếu tôi định lấy cô, thì tôi cần gì cô còn trinh hay là không?
Sa Tảo Hoa thét lên một tiếng chói tai, khiến Từ Mã Lương sợ đến toát cả mồ hôi. Người đàn bà ngồi trên bậu cửa sổ kia, khi gào thét, mặt mũi méo xệch, ánh mắt sắc lạnh như mắt tượng bằng sứ. Từ Mã Lương chồm tới phía cửa sổ theo bản năng. Sa Tảo Hoa ngả người ra đằng sau, hai gót chân rất đỏ, chấp chới một thoáng rồi mất hút sau bậu cửa sổ. Từ Mã Lương thở dài.
Chuyện là như vậy đấy, cậu ạ. Nếu cháu nhảy lầu, thì cháu không phải là con trai Từ Mã Khố rồi. Nếu cháu không nhảy lầu, thì cũng không phải là con trai Từ Mã Khố. Cậu Kim Đồng, cậu bảo cháu nên như thế nào?
Kim Đồng cứng họng, không nói được gì. Từ Mã Lương dương chiếc ô của một cô gái nào bỏ quên trong phòng nói.
Cậu Kim Đồng, cháu biết, cậu thu lượm thi hài hộ cháu. Nếu không chết thì cháu sẽ sống đời.
Tư Mã Lương dương ô lên nói.
Mẹ kiếp, một liều bà bảy cũng liều.
Nói rồi, nhảy qua cửa sổ, rơi vun vút như một trái cây khổng lồ còn vương ở cuống một chiếc lá. Kim Đầm nhô hẳn nửa người ra ngoài cửa sổ, mắt tối sầm, la lớn.
Mã Lương! Mã Lương!
Từ Mã Lương không thèm để ý đến Kim Đồng, rời vun vút với chiếc ô căng phòng, thật kinh hồn, đáng đờm. Những người hiếu kỳ phía dưới đều nhìn lên tán thưởng một pha kỳ lạ. Sáo điều buộc ở chân bổ câu kêu vo vo ngang trời, phân chim rơi đầy bậu cửa. Thân thể Tư Mã Lương nằm co quắp như xác chết của một con chó trên mặt bê tông. Tư Mã Lương rơi trúng tán cây ngô đồng, cái ô mắc lại như một bông hoa. Còn người thì lọt qua chạng cây, rơi xuống hàng rào cây thông non được xén tỉa vuông vức như bộ xìa. Những cành thông non rẽ ra như bùn đặc, mọi người xúm quanh. Tư Mã Lương từ trong hàng rào chui ra, phủi đít quần như không có chuyện gì xảy ra. Giơ tay vẫy chào mọi người trên lầu, nét mặt sáng ngời, trông Tư Mã Lương như mảnh kính màu trong nhà thờ Đại Lan ngày xưa. Kim Đồng vừa gọi vừa khóc.
Mã Lương ơi! Mã Lương ơi!
Tư Mã Lương rẽ đám người vây quanh buộc tới gian tiền sảnh gọi chiếc xe taxi màu da cam, mở cửa xe chui vào. Các nhân viên khách sạn mặc đồng phục màu đỏ vụng về chạy theo. Chiếc xe taxi nhả khói đằng đít khéo léo lượn qua một khúc rồi nhập vào dòng xe cộ trên phố. Kim Đồng ngẩng đầu lên, khoan khoái thở dài như vừa sực tỉnh sau một giấc mộng triền miên. Nắng chói chang trùm lên thành phố Đại Lan say khướt và lười nhác, đầy hy vọng và cũng vô vàn cạm bẫy. Ngọn tháp 7 tầng của mẹ rực rỡ ở ven đô. Mẹ thều thào bảo Kim Đồng rằng:
Con đi cùng với mẹ đến nhà thờ.
Kim Đồng cõng bà Lỗ chẵn 5 tiếng đồng hồ đi vòng vèo qua con hẻm ngập ngụa nước bẩn thải ra từ một xưởng hóa chất phía sau đoàn kịch Mậu Xoang, tìm thấy ngôi nhà thờ đã được sửa sang lại trên cơ sở mấy gian nhà mái bằng cũ. Vẻ nguy nga và trang nghiêm không còn nữa, chỉ còn lại sự mộc mạc thô thiện. Trước cửa nhà thờ và hai bên hẻm bày giặt những xe đạp bọc vải nhựa hoa. Một bà lão đẫy đà, vẻ mặt hiền từ, ngồi bên cổng. Hình như bà ta là người bán vé, và cũng có vẻ là người trông chừng cho một hoạt động bí mật nào đó. Bà lão gật đầu, tỏ vẻ thân thiện, cho Kim Đồng và mẹ vào trong nhà thờ. Người ngồi kín ngoài sân, trong nhà lại càng đông hơn. Một vị linh mục cao tuổi đang giảng giải kinh bằng những lời lẽ khó hiểu. Một tia nắng chiếu chênh chích trên bục giảng, soi rõ hai bàn tay khô quắt như những tiêu bản được xử lý đặc biệt. Trong đám con chiên có người già, người trẻ, quá nửa là nữ thanh niên. Họ ngồi trên ghế băng, quấn kinh thánh mở rộng để trên đầu gối, tay cầm bút đánh dấu những đoạn cần chú ý. Một cụ bà quen mẹ kiếm được 2 chiếc ghế đầu, thu xếp cho mẹ con Kim Đồng ngồi sát chân tường. Trên đầu là cây hoè cổ thụ với tán lá rộng, hoa nở rộ từng cụm như tuyết đầu mùa, mùi thơm thoang thoảng. Trên thân cây xù xì có mắc loa phóng thanh đã cũ, phóng đại lời giao giảng của vị linh mục. Chiếc loa kêu sọt sẹt, không hiểu đó là hơi thở của vị linh mục hay là tiếng thở dốc của chiếc loa. Mọi người đều im lặng, nghe giảng. Vị linh mục có giọng khàn khàn. Tuy không trông rõ mặt ông, nhưng Kim Đồng đoán chắc hai bên mép ông sùi bọt trắng.
Các con phải xử tế với mọi người, ngay cả với kẻ thù. Người Chúa đã dạy, thấy bò hay lừa của kẻ thù lạc đường thì hãy dắt chúng về trả cho họ. Hoặc như thấy con lừa của kẻ ghét mình ngã khuỵu dưới sức nặng của vật thù thì hãy cùng với chủ của nó đỡ con lừa đứng lên. Các con đừng tham ăn, tham uống,
như lời Chúa đã dạy. Không ăn thịt chim điêu, điêu đầu chó, điêu đầu đỏ, chim ưng, chim cắt và cùng loại. Quạ và cùng loại, đa điểu, chim cú, chim bói cá, diều hâu và cùng loại. Chúng đã phạm điều răn, đã bị trừng phạt. Các con phải kiên nhẫn như lời Chúa đã dạy. Người ta tát con má bên trái, thì con giơ má bên phải ra. Dù gặp phải chuyện bất bình đến mấy, các con cũng không nên oán thán. Nếu con mắc tội, thì có nghĩa là số phận con phải tội đó. Bụng con dù đói, thân con dù ốm đau, cũng không nên oán thán làm gì. Kiếp này chịu khổ, để kiếp sau hưởng phúc. Con phải cắn răng mà sống. Chúa Giê-xu không thích người nào tự sát. Linh hồn họ sẽ không được cứu rỗi. Các con không được tham tiền tài. Tiền tài là con hổ. Nuôi hổ tất bị hổ ăn thịt. Các con không được tham sắc. Đàn bà là con dao rót thịt. Tham sắc là dùng dao tự rót xương mình. Các con phải hết sức nghiêm cẩn, không được quên nạn hồng thủy, không được quên lửa trời giáng xuống, phải vĩnh viễn tôn vinh tên tuổi Chúa. Amen. Amen.
Lúc này, các con trên đồng thanh cầu nguyện, có người rưng rưng nước mắt. Tiếng phong cầm vang lên từ phía bên bục giảng. Đội đồng ca lĩnh sướng, các con chiên hát theo. Người biết hát thì hát, người không biết hát thì mấp máy môi.
Vị linh mục nói tiếp. Ngày phán xét cuối cùng sẽ tới. Ngày ấy sẽ tới. Chưa biết khi nào nhưng sẽ tới. Khi đó, các thánh đồ sẽ đứng hàng bên trái. Các tội nhân sẽ đứng hàng bên phải. Các con đã chuẩn bị gì cho ngày đại phán xét đó?
Amen. Giờ giảng kinh đã kết thúc. Các con chiên gấp kinh thánh lại. Có người đứng dậy vươn vai ngáp. Có người vẫn cúi đầu lẩm bẩm điều gì đó.
Giờ giảng kinh đã kết thúc. Các con chiên gấp kinh thánh lại. Có người đứng dậy vươn vai ngáp. Có người vẫn cúi đầu lẩm bẩm điều gì đó. Một cậu choai choai, đường ngôi dãi lệch, miệng ngậm thuốc lá thơm. Một chân ngếch lên ghế, dùng tờ giấy bạc 10 tệ lau bụi trên giày da. Một ông già dáng vẻ như ăn mày, nhìn không chớp bàn tay cậu choai choai. Một người thiếu phụ trẻ, xinh xắn, đút quyển kinh thánh vào chiếc túi dệt bằng tơ cực kỳ tinh xảo, liếc nhìn đồng hồ, cổ tay trắng như ngó sen. Cô để tóc chấm vai, môi tô son, ngón tay đeo nhẫn kim cương. Một thiếu tá không quân, vai tròn lẳn, khuôn mặt hiền hậu, gập nhỏ, tờ giấy bạc 100 tệ bỏ vào hòm công đức màu xanh. Trên tường viết 4 chữ thật to bằng phấn. Imalia. Một bà lão nét mặt đau khổ ngồi trên nửa viên gạch ở chân tường, cởi hầu bao lấy ra chiếc bánh rán mỏng như tờ giấy, ghé răng cắn từng miếng. Từ phòng tập của đoàn kịch Mậu Xoang vọng lại giọng nữ cao.
Ới a, tháng sáu nóng sau ngày tam phục, nhị vị cô nương cưỡi lừa đến Dương Quan. Ới a.
Một thằng bé cởi trần chuồng đang đái vào tổ kiến. Nước tiểu nóng, lũ kiến gặp đại họa. Một bà trạc trung niên của thằng bé dọa sẽ cắt chim của nó. Thằng bé không hiểu vì sao mà mình sẽ bị cắt chim, cứ ngẩn người ra mà nhìn bà trung niên. Một người đàn ông trung niên đeo kính, lưng thẳng đũn, kéo lê đôi chân cứng đờ đi về phía người đàn bà đang cho con bú. Người đàn bà đầu quấn băng, máu khô còn bết trên tóc.
một ông già ngồi trên bao tải sách. Từng đàn ruồi nhặng xanh bay quanh đôi chân trần đầy mụn nhọt của ông ta. Đậu trên đầu gối ông là một con chim gõ kiến mổ như máy vào các vết thương, lòi ra những con giòi màu trắng. Ông già lim dim đôi mắt nhìn lên mặt trời, miệng mấp máy như đang niệm thần chú. Từ phía sau nhà thờ vọng lại tiếng loa oang oang.
Đẻ con ít, trồng nhiều cây thì mới giàu. Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có một con. Đẻ con thứ hai thì phải triệt sản. Bà cô nào không triệt sản thì bị phạt 5.800 nhân dân tệ.
Chiếc xe tuyên truyền xinh đẹp có kế hoạch diễu võ dương oai một lúc rồi chạy đi nơi khác. Tiếp theo là đội múa ương ca của nhà máy rượu. 80 thanh niên mặc áo vàng, đội khăn vàng, 80 cô gái mặc áo lụa đỏ, dàn thành đội ngũ mà nhảy, bụi bốc cao, che phủ cả, nóc nhà thờ. Mấy năm nay, đội ương ca này đi khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố Đại Lan. Quần áo họ đều tẩm đẫm rượu, hơi thở sặc mùi rượu. Họ nhảy điệu ương ca say, lảo đảo ngất ngưỡng, nhưng thực ra rất nghiêm túc, đúng bài bản. Trống đệm cũng say. Người đánh trống ăn mặc như những chàng hào kiệt thời cổ đại oai phong lẫm liệt. Người ta cứ cho rằng người xưa trọng nghĩa khinh tài, coi cái chết nhẹ như lông hồng, lòng gan dạ sắt. Thực ra chưa hẳn thế, có lẽ phóng đại cũng nên. Những người trong sân nhà thờ có người ngó ra ngoài vì bị thôi thúc bởi tiếng thanh la, tiếng trống. Có người gục đầu suy nghĩ, có người thanh thản như không. Có người ánh mắt ngây dại, vô cảm. Cây thánh giá trên nóc nhà thờ ẩn hiện trong bụi đỏ, bí ẩn như gương mặt của Chúa Giêsu. Một bà trung niên mặc đồ tang, vừa khóc vừa đi vào sân. Đôi mắt sưng mọng, chỉ còn một kẽ hở. Tiếng khóc ai oán như một điệu dân ca buồn của Nhật Bản. Bà ta kéo lê cây gậy bằng cành liễu. Chiếc áo xô rộng, thùng thình, dính đầy mũi dãi và bùn đất. Một con chó cún gầy gò, len lét đi theo sau bà ta, đuôi kẹp giữa hai chân sau. Bà ta quỳ xuống, ngước nhìn Chúa Giêsu đội chiếc mũ đầy gai nhọn, lớn tiếng cầu khẩn.
Chúa ơi, mẹ con đã về với Chúa, xin Chúa phù hộ cho mẹ con được lên thiên đàng, không phải xuống địa ngục.
Chúa Giêsu đau khổ nhìn bà ta. Những giọt máu tươi rỉ ra trên trán, rớt xuống đất. Ba viên cảnh sát đứng ngó nghiêng ngoài cổng, hình như có điều gì e ngại. Họ thì thầm trao đổi với nhau một lúc, rồi rụt rè đi vào trong sân. Cái cậu choai choai vừa nãy, đang dùng tiền lau giày, bỗng nhảy dựng lên. Mồ hôi lập tức túa ra, trên khuôn mặt có nước da tai tái. Nhìn phản ứng có thể đoán, cậu ta định cướp đường mà chạy. Nhưng ba viên cảnh sát đã triển khai theo hình rẽ quạt bịt chặt lối chạy ra cổng. Cậu choai choai đó quay ngoắt người lại, xông tới bức tường vây xây bằng gạch của nhà thờ. Nhảy lên, bám đầu tường định nhảy qua. Liền bị viên cảnh sát túm được chân lôi tuột xuống, dằn sấp, bẻ quặn tay ra đằng sau. Còng lại bằng còng số 8, rồi dựng dậy giải đi. Một bên mặt cậu choai choai dính đầy đất, kẽ răng rỉ máu, cậu ta rên lên giọng thê thảm.
Ôi xin Chúa hãy cứu con.
Một em nhỏ đeo thùng kem lẻn vào trong sân, miệng dao.
Ai kem đây? Kem sữa đây? Ai kem nào?
Em có cái đầu to tướng, tròn xoay, tai to, vầng trán đầy những nếp nhăn. Cặp mắt đen ánh lên những tia tuyệt vọng không hợp với tuổi em. Hai chiếc răng cửa trắng nhờn nhô ra như răng thỏ. Em mặc chiếc áo lót cũ rách, xương sườn dơ cả da. Chiếc quần cộc rộng thùng thình khiến đôi chân càng khẳng khiu, bắp chân đầy mụn nhọt. Đôi giày cao su to quá cỡ, mỗi bước đi đều phát ra tiếng kêu oàm oạp. Không ai mua kem của em. Em bỏ đi đầy vẻ thất vọng. Nhìn cái bóng siêu siêu của em nhỏ, Kim Đồng cảm thấy trong lòng xót xa. Nhưng trong túi Kim Đồng không có một đồng nào. tiếng dao lanh lảnh của em lại vang lên trong ngõ bên cạnh nhà thờ, không có vẻ bi thương như Kim Đồng tưởng. Mẹ hai tay ôm gối, ngồi ngay ngắn trên ghế đầu, nhắm mắt. Hình như mẹ đã ngủ, không một gợn gió. Những bông hòe nở đầy cành bỗng đồng loạt rơi xuống đất theo phương thẳng đứng. Y như trước đó, những bông hoa này bị sức hút của nam châm, rồi nguồn nam châm đột nhiên bị ngắt. Cánh hoa rơi lả xả, hương thơm man mác. Hoa hòe như những bông tuyết đầu mùa rơi trên tóc, trên cổ, trên vành tai và cả trên tay mẹ, trên mặt đất trước mặt mẹ. Amen. Lúc này, vị linh mục vừa giao giảng xong, ông ta đi khỏi nhà nguyện. Ông viện cửa như mê đi trước hiện tượng kỳ lạ của hoa hòe rụng. Ông có bộ tóc màu gạch nung, đôi mắt màu xanh, mũi cao, to và đỏ lựng, bộ râu màu vàng thưa thớt, miệng đầy răng bằng thép không gì. Kim Đồng hoảng sợ đứng lên. Anh trông thấy rõ ràng là cha của mình, y như trong chuyện cổ tích. Bà lão lật với đôi bàn chân nhỏ xíu, lạch bạch chạy tới giới thiệu hai người với nhau. À, đây là Linh Mục Mã, con trai của cố Linh Mục Maloa. Linh Mục từ Lan Châu về đây chủ trì buổi lễ. Đây là Thượng quan Kim Đồng, con trai của giáo hữu Thượng quan Lỗ Thị. Thực ra, sự giới thiệu của bà Lật là thừa, vì rằng trước khi bà lão giới thiệu tên tuổi, Thượng Đế đã khai mở tâm trí cho cả hai. Thực ra, sự giới thiệu của bà Lật là thừa, vì rằng trước khi bà lão giới thiệu tên tuổi, Thượng Đế đã khai mở tâm trí cho cả hai. Hai người đã biết gốc gác của nhau. Người anh em cùng cha khác mẹ của Kim Đồng, người con lai giữa linh mục Maloa với người đàn bà dân tộc Hồi, giơ hai cánh tay lông lá ôm chặt Kim Đồng, cặp mắt xanh, nước mắt vòng quanh. Ông nói,
ồ, người anh em, anh chờ em đã lâu rồi.
Năm thứ 26, chiều Quang Tự đời nhà Thanh, tức là năm 1900 công nguyên, vào một buổi sáng mùa thu, sương mù dày đặc, quân xâm lược Đức được viên chi huyện Cao Mật Lý Quế Phong dẫn đường, bao vây thôn Sa Ọa tận cùng phía Tây Nam. Hôm ấy, mẹ Kim Đồng vừa tròn 6 tháng tuổi, chưa biết đi nhưng đã biết bò. Tên cúng cơm của bà là Toàn Nhi. Ông ngoại Kim Đồng tên là Lỗ Ngũ, có biệt hiệu là Lỗ Quậy, tinh thông võ nghệ, đi lại nhanh nhẹn như thanh niên. Ông dậy rất sớm, luyện dăm đường quyền cước trong mảnh vườn còn đẫm sương đêm, rồi quải đôi thùng sắt tây của hiếm lúc bấy giờ, đi lấy nước ăn ở giếng nước ngọt phía nam thôn. Móc sắt trên đầu đòn gánh, cọ vào quai thùng, phát ra những tiếng lanh canh vui tai. Trên đường đã có nhiều người qua lại, người thì nhặt phân chó, người guồng nước tưới rau cải, cũng có những người quẩy thùng gỗ, đội lọ đi lấy nước ăn. Từ lò luyện võ của Đỗ Giải Nguyên vang lên những tiếng hự hự của từng cặp đối công. Đỗ Giải Nguyên là cử nhân võ, cao to, trắng trẻo, nhưng bà vợ của ông thì lại đen nhẻm, dỗ chằng dỗ chịt. Đồn rằng sau khi trúng tuyển, ông Đỗ Giải Nguyên từng có ý bỏ vợ. Nhưng vào một đêm, ông nằm mơ thấy có một con chim đại bàng lông đốm phủ một bên cánh lên người ông. Khi tỉnh dậy, ông thấy cánh tay của bà vợ mặt dỗ vắt trên ngực mình. Đỗ Giải Nguyên hiểu ra đó là lời mách của thần linh. Vợ mình tuy mặt mũi xấu xí, nhưng đó là con phượng hoàng đầu thai vào bà. Vậy là ông liền thôi ý định bỏ vợ. Đỗ Giải Nguyên võ nghệ siêu quần, có thể gánh hai thùng nước đầy, đứng trên mông ngựa phi như bay mà không sánh ra ngoài một giọt nước. Đến điểm dừng, ông vẫn gánh nguyên hai thùng nước mò nhảy xuống, không một tiếng động. Thân thể ông còn nhẹ hơn cục bông, mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, hai thùng nước vẫn đầy nguyên, không mất một giọt, khiến cho những tên vô lại định khiêu khích làm phản ông đành phải bỏ chạy tán loạn. Kể rằng hồi bấy giờ, ông ngoại của Kim Đồng đến bên giếng liền ngửi thấy một mùi thơm ngát từ dưới đáy giếng bốc lên. Cái giếng này thông với biển Đông, trời cạn đến mấy cũng không hết nước, mà thường có cá lớn xuất hiện được gọi là cá thần. Có nhiều truyền thuyết về khẩu giếng này. Nước giếng ngọt lạ lùng, cả thôn đều dùng nước ở giếng này và bảo vệ giống như bảo vệ con ngươi của mắt mình vậy. Ông ngoại Kim Đồng nhìn xuống giếng, thấy có một bông sen trắng to bằng miệng bát. Những cánh sen trong suốt như bằng mã não, chính giữa là nhụy đỏ như lửa. Ông ngoại vô cùng ngạc nhiên, vội rút lui, sợ làm kinh động bông hoa kỳ lạ này. Ông quay đôi thùng không đi về, liền bắt gặp Đỗ Lê, người ở của nhà ông Đỗ Giải Nguyên. Đỗ Lê vẫn còn ngái ngủ, ngáp dài hỏi.
Ôi, ông ngủ quậy, ông dậy thật sớm thế.
Ông ngoại ngăn Đỗ Lê lại.
Này, người anh em, đừng đến chỗ giếng nước nữa.
Đỗ Lê hỏi.
Ôi, sao vậy?
Ông ngoại nói.
Trong giếng có một bông hoa sen trắng.
Đỗ Lê nói.
Ôi, sen trắng chứ sen đỏ thì tôi cũng phải lấy nước đem về. Bây giờ mà về tay không thì ông chủ đâu có chịu.
Đỗ Lê gánh đôi thùng gỗ nặng, chạy choạng đi tới giếng nước. Ông ngoại chạy đón đầu anh ta rồi bảo.
Này, có hoa sen trắng thật mà. Ngủ quậy, mới bảnh mắt mà đã bị ma ám rồi à? Này, chính mắt tôi trông thấy mà lại, to bằng cái miệng bát ấy.
Đỗ Lê đi tới bên giếng, cúi xuống nhìn, rồi quay lại bảo ông ngoại rằng.
Có mẹ anh trong giếng thì có.
Ông ta nói chưa dứt, đã bị ngã gục bên thành giếng. Ông ngoại nghe thấy một tiếng súng trầm đục, máu vọt ra từ ngực Đỗ Lê. Lúc này, một tốp lính Đức đội mũ chóp bằng, người cao, hai chân dài và mảnh, từ phía cầu treo chạy tới, dẫn đầu là một người Trung Quốc, đuôi sam quấn quanh cổ, tay cầm khẩu súng lục.
Trời, giặc Đức đến rồi!
Người Đức xây dựng đường sắt giao tế, đã phá hoại phong thủy vùng Đông Bắc Cao Mật. Vì chuyện này mà Thượng Quan Đầu và Tư Mã Răng To đánh trúng một trận bằng phân và nước tiểu, kết thúc bằng sự thất bại thảm hại của người dân Đông Bắc Cao Mật. Ông ngoại và mọi người không bao giờ quên tiếng thét thê thảm của Thượng Quan Đầu khi ông ấy phải đi chân trần trên lưỡi cày nung đỏ và cái mùi thịt người cháy khét lẹt khiến người ta phải buồn nôn. Qua thất bại, mọi người mới hiểu ra rằng người Đức không phải là tượng gỗ chân một móng, không có xương bánh chè, cũng không phải là thứ người sạch sẽ đến nỗi trông thấy cứt đái là nôn mửa cho đến chết. Người dân Cao Mật căm thù người Đức, một công trình sư đường sắt bóp vú chị Vu Bảo trên chợ Sa Oa bị quần chúng căm phẫn đánh chết tươi. Họ biết rằng người Đức sẽ không bỏ qua chuyện này. Trong trận đánh bằng phân và nước tiểu đó, hội đáo dài của thôn Sa Oa cũng từng chi viện. Ông ngoại của Kim Đồng là ngũ đội trưởng đội đáo dài. Đỗ Giải Nguyên là đội trưởng. Họ luyện tập quân sự, đúc súng đúc pháo, xây tường vây, đào chiến hào, sẵn sàng chờ đợi kẻ thù. Qua mấy tháng không thấy động tĩnh gì, mọi người dần dần lơ là. Nhưng giờ đây họ sốt ruột chờ đợi, nhưng lại sợ chuyện đó lại xảy ra. Quân Đức trèo qua tường vây, mở toang cổng, thả cầu trèo rồi ồ ạt xông vào. Đỗ Lê không tin dưới giếng có bông sen trắng, là người đầu tiên bị chúng bắn chết. Sau đó, người dân Sa Oa bị chết tổng cộng là 494 người. Ông Ngũ Quậy ngẩng đầu lên, liền trông thấy lính Đức cao lênh khênh xông tới. Súng khai hậu trong tay chúng nổ chát chúa, đạn bay chíu chíu, khói tỏa dày đặc, bóng lính Đức khi ẩn khi hiện, không rõ chúng có bao nhiêu người.
Ông ngoại gào lên thật to, báo động cho dân làng. Tiếng súng của bọn Đức cũng coi như báo động rồi. Ông ngoại tiếc đôi thùng tôn hoa đổi bằng 4 đấu lúa mạch, liền vẫn gánh trên vai mà chạy. Thùng lắc dữ dội, phát ra tiếng kêu loảng xoảng. Bọn Đức bắn đuổi theo, chiếc thùng bị thủng một lỗ. Trên đường, mọi người chạy nháo nhác. Ông Trần Mù, tay cầm cây gậy dò đường, lọt ngay vào giữa đám lính Đức, hỏi to.
Bọn giặc ở đâu? Bọn giặc đến đâu rồi?
Bọn Đức kề súng vào sau gáy ông bóp cò. Thế là ông liền bị ngã gục, nửa đầu bay đi đâu mất. Dân chúng đóng cửa lại, gói ghém đồ đạc. Đội trưởng, đội đáo dài, Đỗ Giải Nguyên không kịp triệu tập các đội viên, chỉ gom được hơn một chục gia đình và người làm thuê. Đội trưởng, đội đáo dài, Đỗ Giải Nguyên không kịp triệu tập các đội viên, chỉ gom được hơn một chục gia đình và người làm thuê. Họ chống cửa thật chắc bằng những đoạn gỗ táo. Bà vợ mặt dỗ của ông ta cũng tỏ ra năng nổ. Bà cởi trần, đôi vú mướp lủng lẳng, tay cầm quả chùy sắt, chạy lên chạy xuống cùng chồng. Ông ngoại Kim Đồng chạy về nhà, chốt cửa chặt. Bà ngoại bế Toàn Nhi ngồi trên giường, người run bắn lên. Bà ngoại họ Diêu là một thiếu phụ đẹp nhất thôn Sa Oa. Đôi bàn chân nhỏ nhọn như cánh diều, quá lắm cũng chỉ dài có 3 tấc. Đỗ Giải Nguyên từng nói với Ngũ Quậy rằng, ta Đường Đường là một cử nhân võ, mà lấy phải người vợ mặt dỗ chân to. Vậy mà chú mày chẳng ra hồn người, thế mà còn đêm đêm nằm cạnh một thiếu phụ yêu kiều, bàn chân dài 3 tấc xinh xắn. Bà Diêu vú to, mông nảy, vì bàn chân nhỏ đi lại khó khăn, suốt ngày ở trong nhà, không ra nắng. Da mặt bà trắng như trứng gà bóc, giờ đây bà sợ đến nỗi mặt vàng ệch ra. Bà lo lắng hỏi,
ôi, bố con Toàn này, làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?
Ông Ngũ Quậy quệt nhọ ở đít nồi, xoa khắp mặt bà Diêu. Người nhà nông ăn ở đơn giản, không nấp được vào đâu. Ông Lỗ Ngũ Quậy là một chàng hảo hán. Ông thắt lưng to bản, tu một hơi hết một bình rượu để cho hăng lên, rồi với ngọn đáo có ngù đỏ chạy ra sân, phục sau cánh cổng lớn. Ông Đỗ Giải Nguyên trèo lên nắp bằng của kho thóc bằng chiếc thang gỗ. Sau lưng ông là 20 người làm thuê ì ạch kéo khẩu pháo tự tạo lên theo, thở hồng hộc. Ông trông thấy trên đường khói súng chưa tan hết, dân chúng nháo nhác như dê vỡ đàn. Một đội lính Đức, hàng ngũ vuông vức, đứng lên quỳ xuống, nhịp nhàng nổ súng. Dân chúng ngã gục từng đợt, có người chết ngay không kịp dãy, có người lại vừa khóc vừa lăn lộn trong vũng máu. Ông trông thấy trên tường vây khói súng đã tan hết, từng xó xỉnh đều có lính Đức thân thể cao to, còn có những kỵ binh của Mãn Thanh mà trước ngực và sau lưng áo đều có chữ Dũng. Phía cửa nam, một tốp lính Đức đang súng xít vây quanh 2 khẩu pháo đen bóng do 2 con lừa kéo lộc cộc đi qua cầu treo. Thôn Sa Oa đã bị quân Đức bao vây. 2 người làm công kéo khẩu pháo lên rồi chạy xuống lấy hồ lô đựng thuốc súng. Trên nóc kho thóc, sương đã tan hết, ánh nắng vàng rực rỡ. Bà Dài gọi chồng.
Bình Dài, hôm nay e rằng giữ nhiều lành ít.
Đỗ Giải Nguyên nhìn vợ một thoáng nói.
Này, bà đưa bọn trẻ xuống hầm đi. Hôm nay đánh cũng chết, mà không đánh cũng chết. Thư gửi Hoàng thượng, tôi để dưới chiếu đầu giường. Sau khi tôi chết, bà đi phủ Thanh Châu gặp Mộ Dung đại nhân để ngài tâu lên.
Bà vợ dỗ cười.
Bình Dài, ông nói mê rồi.
Một tràng đạn của lính Đức giết chết một người phụ nữ đang bế con ở bậc lên xuống ngoài cổng nhà ông. Trong sân, chó sủa dữ dội. Đỗ Giải Nguyên quát.
Nạp đạn!
hai người làm công đổ thuốc vào nòng pháo, dùng cây thông lèn chặt rồi nạp những viên sắt to tròn bằng củ lạc. Anh làm công hỏi:
Dạ thưa ông, đổ thuốc dày mấy phân ạ?
Đỗ Giải Nguyên nói:
Đổ nhiều vào, không vỡ nòng là được.
Đỗ Giải Nguyên đích thân chỉnh pháo, nhằm thẳng vào đám quân Đức thấp thoáng trong sương mù. Ông đón nén hương đang cháy từ tay bà vợ dỗ, thổi cho đỏ lên rồi châm ngòi. Một tia khói trắng phụt ra từ lỗ nhĩ. Khẩu pháo đúc bằng gang im lặng, oai vệ như con thú dữ. Rồi đột nhiên nó rùng mình một cái, lưỡi lửa phụt ra đầu nòng, quét rụng một mảng quân Đức. Chúng kêu la ầm ĩ, khói trắng lờn vờn xung quanh nòng pháo. Đỗ Giải Nguyên lại ra lệnh:
Nạp đạn!
Sương mù trên đường đã bị pháo đánh tan. Bọn lính Đức hoảng loạn chạy vào nấp trong ngõ. Trên đường chỉ còn có mấy cái xác và mấy tên bị thương ôm mặt gào khóc, máu rỉ ra từ các kẽ ngón tay. Những người làm công vội vã nạp đạn. Những tên Đức còn tỉnh táo nã súng lên nóc nhà kho. Một viên đạn sượt qua tai Đỗ Giải Nguyên. Ông cảm thấy vành tay nóng như chém lửa, sờ lên tay đầy máu. Ông vội nằm xuống. Anh làm công bị thương ở bụng, dùng tay chặt khúc ruột cứ muốn lòi ra ngoài, mặt trắng nhợt. Anh vừa khóc vừa nói:
Ông ơi, nhà con năm đời độc đinh, con chết thì họ Tôn nhà con tuyệt tự mất.
Đỗ Giải Nguyên nói:
Xéo, đừng nói nhà anh tuyệt tự, mà hôm nay cả cái thôn Sa Hoa này đều tuyệt tự.
Rồi ông dằn giọng nói:
Nạp đạn!
Bà vợ dỗ nói:
Bình Giai, xuống đi ông!
Ông Bình Giai hồ lô thuốc dính đầy máu nói:
Cho chúng một phát nữa là hòa vốn.
Bà vợ dỗ nói:
Chúng chết một loạt rồi, hòa vốn rồi, Bình Giai ơi.
Bà dướn người lên để kéo ông chồng nên bị một phát đạn vào cổ. Người giật lên một cái rồi gục xuống, máu miệng chảy ra. Thôi, hỏng rồi, Phượng Hoàng bị bắn chết rồi, ông nghĩ. Khuôn mặt dỗ của bà vợ giật giật, đôi mắt lá răm lóe lên một tia sáng lạnh. Đỗ Giải Nguyên dốc toàn bộ thuốc súng vào nòng pháo. Ông nằm thẳng để tránh đạn vì cái gờ mái nhà quá thấp, dùng cây thông nòng len chặt thuốc. Một anh làm công khác đưa cho ông hổ lô đựng đạn. Ông chút đạn vào nòng kêu lạo xạo, lại len chặt. Ông làm công đã lắp xong ngòi dẫn, đưa nén hương cho ông nói:
Thưa ông, ông châm lửa đi ạ.
Oang! Chùm đạn nã thẳng vào bức tường chắn phía trước, tiếng rào rào như có luồng gió thổi qua. Bọn Đức nấp trong ngõ hẻm, không tên nào bị thương, nhưng bị uy lực của khẩu pháo tự tạo làm chúng phải kinh hồn. Bức tường bị bắn nát một vùng rộng bằng cái thớt cối xay. Đạn găm rất sâu vào trong tường. Phát đạn này mà bắn trúng người thì chắc chắn là không còn một mảnh. Đỗ Giải Nguyên loạng choạng đứng dậy. Một loạt đạn hất ông xuống phía dưới nhà kho. Lúc này, hai khẩu pháo của quân Đức cũng nhằm vào ngôi nhà của Đỗ Giải Nguyên liên tiếp nhả đạn. Pháo của bọn Đức bắn đạn có cát túi đồng, tiếng nổ đanh, sắc ù cả tai. Đạn rơi trên nóc nhà, nổ ùng oàng, gạch ngói bay tứ tung. Khói dựng lên từng cột. Bọn Đức đã phá được cổng nhà ông Ngũ Quậy. Trước tiên, chúng bắn bừa vào trong mấy phát, không thấy động tĩnh gì. Ông Ngũ Quậy nấp sau cánh cổng, im lặng chờ đợi. Một tên Đức cầm khẩu súng khai hậu đã lắp lê, ló đầu vào trong như con gà trống. Ống quần của nó rất chật, hai đầu gối lồi lên như hai chiếc màn thầu. Vạt áo trước, hai hàng cúc đồng sáng loáng. Ông Ngũ Quậy vẫn ngồi yên.
Tên lính Đức ngoảnh lại, vẫy bọn lính, cặp mắt xanh lè, cái mũi đỏ và mái tóc bạch kim ló ra dưới vành mũ, hiện rõ mồn một dưới mắt ông. Tên lính Đức cũng đã trông thấy người nấp sau cánh cổng, đen nhèm như cây tháp bằng sắt. Hắn định giương súng lên, nhưng đã muộn. Ngũ Quệ nhảy vọt ra, người chưa tới, nhưng mũi đáo nhọn hoắt đã đâm gập bụng tên lính. Nửa người của tên lính đè lên cán đáo. Khi Ngũ Quệ rút đáo ra, ông cảm thấy một luồng gió lạnh từ phía sau xuyên thẳng vào lưng. Hai tay tê dại, ông buông ngọn đáo, khó nhọc quay người lại thì hai tên lính Đức nữa đã chĩa súng vào ngực ông. Ông giang tay định xông tới thì từ nơi sâu thẳm trong đầu vang lên một tiếng bốp như có cái gì đó bị gãy. Mắt ông tối sầm lại và ông mơ hồ cảm thấy có một chất dính lờn nhờn như hồ chảy xuống mặt. Rồi ông gục xuống. Bọn Đức vừa bắn vừa xông vào trong nhà. Nhìn thấy người đàn bà trắng trèo đã treo cổ tự tử dưới xà nhà. Hai bàn chân nhọn chỉ có ngón cái là có móng sáng bóng, khiến chúng hết sức kinh ngạc. Ngày hôm sau, cô và Dượng Vu Bàn Vả nghe được tin này chạy tới. Đã cứu được mẹ Kim Đồng mới có 6 tháng đang ở trong chum bột. Người mẹ bột bám đầy mình chỉ còn thoi thóp. Bà cô móc bột trong miệng mẹ ra, phát vào mông hồi lâu, mẹ mới bật khóc, tiếng khóc khàn đặc. Khi Lỗ Hoàn Nhi lên 5 tuổi, thì bà cô lấy các thứ như nẹp tre, dùi đục bằng gỗ, cả những dải vải thô, dài. Bảo, Toàn Nhi, cháu đã lên 5 rồi, đến lúc phải bó chân cháu rồi. Toàn Nhi nói,
sao lại phải bó chân hả cô?
Bà cô nói, đàn bà mà không bó chân thì không lấy được chồng đâu cháu ạ. À.
Sao lại phải lấy chồng hả cô?
Không đi lấy chồng thì chẳng lẽ cô phải nuôi cháu suốt đời à? Chú Dượng Vu Bàn Vả, một con bạc đầu hậu, ra ngoài là người đàn ông gang thép, nhưng khi về nhà thì lại là một con mèo ngoan ngoãn. Ông đang ngồi nướng cá diệp liễu ở bếp. Hai bàn tay to như bàn vả của ông trông có vẻ thô kịch, nhưng thực tế lại rất nhanh nhẹn. Những con cá mỡ xèo xèo trong ngọn lửa, mùi thơm điếc mũi. Cô bé Toàn Nhi 5 tuổi này rất có cảm tình với ông chú Dượng. Vì khi bà cô mình đi làm đồng thì ông chú Dượng lười nhác này lại ăn vụng tất cả các thứ ở nhà. Lúc thì ông dùng muôi sắt xào trứng gà, lúc thì xẻo thịt ướp đem nướng. Mỗi khi ăn vụng, ông chú Dượng thường xẻ cho cô bé Toàn Nhi một ít với điều kiện là không được mách cho bà cô của mình. Ông Vu Bàn Vả dùng móng tay cạo sạch vảy cá, rồi vẫn dùng móng tay tước từng tí thịt đưa lên đầu lưỡi, chép miệng ngon lành sau khi tợp một ngụm rượu. Ông nói,
Toàn Nhi, cô cháu nói đúng đấy. Phụ nữ mà không bó chân thì sẽ thành chân bàn cuốc. Đến lúc ấy à, không ai thèm lấy đâu.
Bà cô nói, cháu thấy chưa, Dượng cháu cũng nói như vậy đấy.
Cháu có biết vì sao Dượng lấy cô cháu không nào?
Dạ, vì cô cháu tốt mà.
Ồ, không phải, vì cô cháu có bàn chân nhỏ.
Thế là Toàn Nhi nhìn hai bàn chân nhỏ thó của bà cô, rồi lại nhìn bàn chân tự nhiên của mình, hỏi.
Dạ, thế sau này chân cháu cũng như cô cháu à?
Bà cô nói, cái đó thì còn phải xem cháu có nghe lời cô không đã. Nếu cháu nghe lời rồi thì chúng còn nhỏ hơn cả chân cô cơ. Mỗi khi kể lại lịch sử cái chân bó, giọng mẹ Kim Đồng có vẻ như tố khổ, lại như có vẻ khoe khoang về mình. Tính cách cứng rắn cùng bàn tay khéo léo của bà cô nổi tiếng khắp vùng Cao Mật. Ai cũng biết gia đình Vu Bàn Vả do phụ nữ làm chủ. Ông chú Dượng chỉ biết đánh bạc, múa thương, bắn chim,
ngoài ra không làm gì cả. 50 mẫu ruộng tốt, hai con la, toàn bộ công việc đồng áng, nội trợ đều do bà cô đảm đang. Bà cô chưa cao đến 1,5 m, nặng chưa đến 40 cân. Cơ thể chỉ có vậy thôi mà năng lượng sản ra thì cực lớn. Thật là kỳ lạ. Một bà cô như vậy mà thề rằng sẽ bồi dưỡng cháu gái mình thành một thục nữ thì trong việc bó chân sẽ không cẩu thả chút nào. Bà cô dùng nẹp tre cố định chân mẹ lại, khiến mẹ đau đến phải gào lên như lợn bị chọc tiết. Cái kẹp chặt vì tạo hình cho bàn chân nhỏ là rất quan trọng. Sau đó cuốn thật chặt hết lớp này đến lớp khác. Những đoạn vải đã tẩm nước muối phơi khô, rồi lấy dùi gỗ vỗ một lượt. Mẹ kể rằng đau buốt đến tận óc. Mẹ van xin.
Cô nới cho cháu một tí.
Bà cô trợn mắt nói. Toàn Nhi, không được. Siết chặt là thương yêu cháu. Nới lỏng ra là cô làm hại cháu. Khi nào cháu có đôi chân gót sen vàng thì cháu sẽ phải cảm ơn cô. Toàn Nhi nói.
Cô ơi, cháu không lấy chồng nữa, có được không?
Ôi xào ơi, bậy nào. Không ai đi lấy chồng thì thế giới này tiệt tuyệt hay sao? Ông chú Dượng động lòng thương nói xen vào.
Ôi thôi, bà tay nhẹ một tí. Nhẹ tay một tí cho cháu nào.
Bà cô vớ được cái chổi ném ông quát.
Xéo ngay, đổ lười chảy thây.
Ông chú Dượng thuận tay cua sâu tiền trên chiếu chạy mất. Ông chú Dượng nghiện cờ bạc. Phiên chợ nào cũng nghe thấy tiếng hò sấp ba ngửa bốn của ông. Bàn tay ông xanh lè, những dì đồng. Khi xảy ra đánh lộn thì trời ông cũng hạ xuống đất. Ông đã từng đấm rụng hai chiếc răng cửa của thằng chổi sắt. Chổi sắt là ai? Đó là cái tên thổ phỉ nổi tiếng nhất ở vùng cao mật. Hắn nhổ ra hai chiếc răng, cười.
Khỏe đấy, làm ăn với chúng tớ đi.
Ông chú Dượng vu bàn và nói.
Ồ, để tôi về hỏi vợ đã.
Những người trên chợ Đại Lan thường chứng kiến một cảnh tức cười như sau. Bà Vu bó chân, người nhỏ thó, kéo tay ông chồng hộ pháp lôi về nhà, điệu bộ như một bà tướng, ai cũng phải cười đến nôn ruột, rồi kháo nhau.
À, đúng là mát nước thối đá, vỏ quýt dày, có móng tay nhọn.
Mới đó mà đã sang thời dân quốc. Lúc này, Toàn Nhi đã 16 tuổi, xinh đẹp, rực rỡ, báu vật loại một ở vùng cao mật. Muốn ngắm bàn chân nhỏ xuống ngó đầm sen. Nhà của bà cô nằm ngay bên bờ đầm sen. Ông chú Dượng nửa văn nửa võ cho treo cái biển trước cổng đề ba chữ. Liên Hương Trai. Ông cũng tự hào vì đôi bàn chân nhỏ của Toàn Nhi và coi cô cháu gái dung nhan kiều diễm này là một báu vật sáng giá.
À, con bé Toàn Nhi nhà tôi nhất định phải gả cho một trạng nguyên.
Mọi người nghe vậy liền bảo.
Ồ, ông bàn vả ơi, nhà Thanh đã mất rồi, làm gì còn trạng nguyên nữa.
Mới đó mà đã sang thời dân quốc. Lúc này, Toàn Nhi đã 16 tuổi, xinh đẹp, rực rỡ. Ông chú Dượng tự hào vì đôi bàn chân nhỏ của Toàn Nhi.
À, con bé Toàn Nhi nhà tôi nhất định phải gả cho một trạng nguyên.
Mọi người nghe vậy liền bảo.
Ồ, ông bàn vả ơi, nhà Thanh đã mất rồi, làm gì còn trạng nguyên nữa.
Ông chú Dượng bàn vả nói.
À, vậy thì phải gả cho một đốc quân. Không lấy được đốc quân thì cũng phải huyện trưởng.
Đến mùa hè năm 1917, huyện trưởng mới của vùng cao mật tên là Ngưu Đằng Tiêu, vừa chân ướt chân ráo đến nhậm chức, đã triển khai 4 việc lớn, đó là 1. Cấm thuốc phiện. 2. Cấm cờ bạc. 3. Tiễu phỉ.
bốn là bỏ bó chân. Cấm thuốc phiện thì cắt đứt nguồn lợi, thành ra bên ngoài thì cấm nhưng bên trong không cấm được. Cờ bạc cấm không nổi, đành mặc kệ, cho ra sao thì ra. Tiễu quân phỉ, tiễu không nổi thì thôi, đành bỏ đấy. Chỉ còn có việc bó chân thì chẳng có gì quan ngoại. Huyện trưởng Ngưu đích thân xuống các xã tuyên truyền vận động, thanh thế rầm rộ. Vào một ngày tạnh giáo hiếm thấy của tháng 7, một chiếc ô tô mui trần chạy về thành phố Đại Lam. Bộ hạ của huyện trưởng cho gọi trưởng trấn tới, trưởng trấn cho gọi trưởng phường cho gọi trưởng cụm thông báo cho dân chúng đến sân phơi thóc, già trẻ lớn bé đều phải có mặt. Ai không đến thì phải phạt một đấu lương thực. Trong khi đợi mọi người đến đông đủ, huyện trưởng Ngưu ngồi ngắm hoa sen trong đầm. Hoa đỏ, hoa trắng, đan sen, mùi hương sực nức. Huyện trưởng Ngưu trông thấy chiếc biển gỗ trên cổng nhà bà cô, liền nói:
"Ồ, không ngờ nơi quê mùa này lại thanh tao như vậy, hả?"
Trưởng trấn xun xoe lấy lòng huyện trưởng nói:
"Dạ thưa huyện trưởng, trong nhà này có gót sen vàng."
Huyện trưởng Ngưu nói:
"Thích nốt ruồi là tật của người đời, hương sen vốn là mùi của chân bó."
Mọi người lục tục đến đông đủ, tất cả tập trung ở sân phơi để nghe huyện trưởng phát biểu. Mẹ Kim Đồng kể rằng lúc bấy giờ Ngưu huyện trưởng mặc bộ tôn trung sơn màu đen, đội mũ màu cà phê, để ria mép đen nhánh, đeo kính gọng vàng, dây đồng hồ lủng lẳng bên ngoài miệng túi, tay cầm can, giọng khàn khàn như vịt đực. Ông ta nói năng trôi chảy, mép sùi bọt trắng, cũng không hiểu ông ta nói những gì. Mẹ cảm thấy hơi sợ, túm chặt vạt áo bà cô. Kể từ khi bó chân, mẹ không ra khỏi cổng, không đan võng thì lại thêu hoa. Lần đầu tiên trong đời mẹ trông thấy nhiều người đến thế, hơn nữa lại đều là người lạ. Mẹ cảm thấy người nào cũng nhìn bàn chân của mình. Mẹ kể rằng hôm ấy mẹ mặc chiếc áo sa tanh màu xanh lá mạ, cổ tay và gấu áo đều được viền bằng đăng ten hình chữ vạn chạy đuổi, gấu áo chấm đầu gối, chiếc đuôi sam to nặng chấm thắt lưng, quần lụa hồng chấm gót, gấu quần cũng viền đăng ten, chân đi giày cao gót, thêu hoa, thấp thoáng trong ống quần trùng. Đứng một mình thì không vững, mẹ phải vịn vai bà cô. Trong khi phát biểu, ông huyện trưởng nhắc đến Liên Hương Trai. Ông nói:
"Đây là tàn dư độc hại của chế độ phong kiến, là một thứ bệnh hoạn trong cuộc sống."
Mọi con mắt đều đổ dồn vào chân mẹ, khiến mẹ không dám ngẩng đầu lên. Tiếp đó, ông huyện trưởng đích thân đọc cáo thị toàn văn như sau:
"Giải phóng bàn chân phụ nữ. Thông tư cáo thị đã ban, chính phủ nhiều lần nghiêm lệnh, hiến pháp đã ghi thành văn, tháng 3 phải giải quyết gọn, pháp luật phải thật nghiêm minh. Nay nghe phố phường thôn xóm, dân chúng cùng các hào thân, chần chừ không ai thực hiện, coi lệnh có cũng như không. Lần nữa chính phủ ra lệnh, lập tức giải phóng đôi chân. Trên 50 tuổi tạm hoãn, dưới 50 tuổi phải tuân. 30 tháng 6 hạn chót, phái viên đồng loạt ra quân, kiểm tra một lần mỗi tháng. Ai phạm sẽ bị phạt tiền. Lần đầu phạt 200 đồng, tái phạm còn phạt nặng hơn. Vợ phạm thì chồng nộp phạt, con phạm thì phạt cha anh. Cáo thị lần này nói rõ, ngu dân không được hiểu lầm, niêm yết những nơi đông đúc, người người quán triệt mà làm, giải thích cho đến từng hộ, thôn xóm 3 ngày một lần. Mục tiêu giải phóng nhất loạt,
quốc dân khỏe mạnh cương cường. Nếu vẫn lơ là như trước, phạt tiền tội quyết không dung.
Đọc xong, ông ra lệnh cho 6 nữ thanh niên mà ông đem theo nhảy múa với những đôi chân không bị bó. Họ ríu rít xuống xe. Quả nhiên, chân họ hết sức nhanh nhẹn, thân thể cường tráng. Các tùy tùng của huyện trưởng gào to.
Bà con ơi, hãy mở to mắt ra mà xem.
Mọi người chăm chú nhìn 6 cô gái không bó chân. Các cô để bộ tóc ngắn, áo sơ mi cổ lật màu xanh lam, quần trắng dài chấm gối, để hở hai bắp chân trắng nõn, tất ngắn màu trắng, giày thể thao cũng màu trắng. Bầu không khí mới mẻ, một luồng gió tươi mát tràn đầy lồng ngực dân chúng vùng Đông Bắc cao mật. Các cô gái xếp thành hàng, cúi chào mọi người rồi ngước mắt lên trời mà hát rằng: Chúng tôi không bó chân, chúng tôi không bó chân, da thịt trên người cha mẹ sinh. Hát rồi, họ lại giơ cao chân để khoe với mọi người bàn chân dài của mình. Rồi lại hát: Thoải mái vô cùng ta chạy nhảy, không như chân bó khổ trăm đường. Rồi họ lại vừa nhảy vừa hát: Phong kiến coi ta như đồ chơi, đã hại biết bao người. Giải phóng đôi chân, ta giải phóng, quăng đi vài bó, đi lên tiên. Hát xong, các cô gái lùi vào phía bên trong. Lúc này, một bác sĩ khoa xương bê ra mô hình một cái chân bị bó, chỉ cho mọi người thấy chỗ nào là xương chân bị gãy, chỗ nào là xương chân biến dạng. Cuối cùng, ông huyện trưởng nảy ra một ý. Ông ra lệnh cho cô gái có gót sen vàng được coi là đẹp nhất vùng cao mật lên trình diện mọi người để mọi người thấy rõ đôi bàn chân ấy khó coi đến mức nào. Mẹ nghe vậy tái mặt, nấp sau lưng bà cô. Ông trưởng trấn nói:
Đây là mệnh lệnh của huyện trưởng, không ai được cưỡng lại.
Mẹ ôm chặt eo lưng bà cô nói:
Cô ơi, cô cứu cháu với, cháu không lên đâu cô ạ.
Bà cô nói: Thôi, cháu cứ lên cho người ta xem, chỉ sợ người ta không biết đó là hàng đẹp, không sợ hàng mình không đẹp. Cô không tin rằng đôi bàn chân do cô tạo nên lại xấu hơn chân của 6 con lừa đó. Bà cô dắt mẹ đứng ra phía trước rồi lánh sang một bên. Mẹ một bước đi 3 lần nhún nhảy như cành liễu trước gió. Trong con mắt những người thủ cựu của vùng cao mật như thế mới là người đẹp. Họ tròn mắt ra mà nhìn, chỉ tiếc nỗi không thể nhìn xuyên quần xiên áo để ngắm trộm toàn bộ dung nhan người đẹp. Ánh mắt của huyện trưởng như con thiêu thân chui tụt trong ống quần Toàn Nhi, miệng há hốc ngẩn ra hồi lâu rồi mới lớn tiếng nói:
Hỏi chung đây, người đẹp như thế này chỉ vì cái chân bó mà trở thành một quái vật, vai không thể gánh, chân không thể giơ lên.
Bà cô không sợ gì cả, gạt lời huyện trưởng: Này thiên kim tiểu thư, chỉ để nuôi làm cảnh, còn công việc nặng nhọc thì đã có người đầy tớ làm rồi. Huyện trưởng vằn mắt nhìn bà cô hỏi:
Này, bà là mẹ của cô ấy hả?
Bà cô trả lời:
Là mẹ thì đã sao hả ông?
Huyện trưởng nói:
Chân cô ấy có phải là kiệt tác của bà không hả?
Nếu đúng như vậy thì đã làm sao hả ông?
Bắt trói mụ già độc ác này lại cho ta. Ngày nào con gái mụ chưa tháo vải bó chân thì vẫn cứ giam mụ ta lại.
Lúc này, Vu Bản Vả gầm lên như sét đánh giữa trưa, vùng hai quả đấm nhảy ra đứng chắn trước mặt vợ.
Nào, xem các người có dám bắt người không nào? Hả?
Huyện trưởng hỏi:
Anh là ai?
Vu Bản Vả ngang nước trả lời:
Hả? Tao là bố mày.
Huyện trưởng cả giận quát:
Bắt! lấy nó! Bắt lấy nó!
Mấy tên sai nha rụt rè tiến lên. Chỉ một cái gạt, ông Vu Bàn Vả đã hất chúng sang một bên. Dân chúng bàn tán xôn xao. Có người nhặt đất cục ném 6 cô gái. Người dân Cao Mật vốn tính hung hãn. Điều này có thể Ngưu huyện trưởng đã nghe nói. Ông ta nói,
hôm nay bản huyện có việc quan trọng nên tạm tha cho nhà ngươi. Bỏ bó chân là nghiêm lệnh của nhà nước. Kẻ nào vi phạm tất sẽ bị trừng phạt.
Huyện trưởng chui vào cabin quát to.
Thôi, cho xe chạy.
Tay lái xe chạy vòng lên đầu xe, cắm manivelle vào lỗ rồi giật mạnh. Các cô gái chân to và bọn tùy tùng vội vã trèo lên thùng xe. Xe phành phạch nổ máy. Tay tài xế trèo lên cabin, quay đầu xe. Chiếc xe chạy vụt đi, kéo theo một đám bụi mù. Một bé trai vỗ tay. Ông Bàn Vả can đảm ghê, ông đuổi huyện trưởng chạy té xe. Đêm hôm ấy, bà Lã, vợ của ông thợ rèn thượng quan Phúc Lộc, tìm bà mối viên, biệt hiệu Viên Lắm Điều, tặng bà ta một xúc nhỏ bằng vải trắng. Nhờ bà ta đánh tiếng hỏi Toàn Nhi cho con trai độc nhất của bà. Bà Viên đập quạt lá đánh bốp vào cái đùi mình nói với bà cô. Bà chị, nếu nhà Thanh không bị đổ thì có chọc dùi vào mông em cũng không dám bước qua ngưỡng cửa nhà chị. Nhưng bây giờ là Trung Hoa Dân Quốc rồi. Con gái bó chân không được chuộng nữa rồi. Các công tử con nhà đại gia đều tiếp thu tư tưởng mới rồi. Họ mặc com lê, hút thuốc thơm, kết thân với những cô đầm chân to, chạy nhảy nói cười thoải mái, ôm ấp nhau mà hôn mà hít. Cô cháu gái của bà chị như Phượng Hoàng lỡ bước thua xa đàn bà. Nhưng nhà thượng quan không vì thế mà chê. Thôi bà chị ơi, vậy là phúc đức cho nhà mình. Cậu Phúc Hỷ, mặt mũi dễ coi, tính nết hòa nhã. Nhà có một con lừa, một con la, lại có một lò rèn. Tuy không giàu nứt đố đổ vách, cũng không phải là thiếu ăn thiếu mặc. Cô Toàn Nhi mà gả vào nhà ấy thì cũng chẳng có gì là ân hận cả. Bà cô nói, tôi dạy dỗ nó để trở thành một nương nương, ai lại đem gả cho con trai ông thợ rèn? Viên Lắm Điều nói, ôi giời ơi, bà chị ơi, bà chị không nghe người ta kể sao? Chính cung nương nương của vua Tuyên Thống là dân đánh giày ở Cáp Nhĩ Tân đấy. Còn người ta, nay thế này, mai thế khác chứ. Bà cô nói, chị bảo, nhà thượng quan trực tiếp nói chuyện với tôi. Sáng hôm sau, từ kẽ liếp nhìn ra, mẹ đã trông thấy bà Lã. Người mẹ chồng tương lai cao to, lừng lững. Mẹ còn trông thấy cô mình và bà Lã đỏ mặt tía tai về chuyện đồ dẫn cưới nhiều và ít. Bà cô nói, bà cứ về bàn bạc cho kỹ đi. Hoặc là một con la, hoặc là hai mẫu ruộng. Tôi nuôi nó 17 năm, không thể trắng tay được. Bà Lã nói, ôi giời ơi, coi như nhà tôi cũng thiệt. Con la đem nộp cho nhà bà, còn của hồi môn của nó là chiếc xe cút kít. Hai người đập tay vào nhau, coi như là đã thỏa thuận. Bà cô gọi to, Toàn Nhi đâu? Ra mà chào mẹ chồng đi nào! Lỗ Toàn Nhi và thượng quan Thọ Hỷ lấy nhau đã 3 năm mà vẫn chưa được một mụn con. Mẹ chồng cô chửi mèo mắng chó. Chỉ biết ăn mà không biết đẻ, nuôi cái đồ vô tích sự ấy làm cái gì? Bà Lã ném màu sắt đã nung đỏ vào giữa đám gà mái. Một con tường ăn được liền thò cổ ra mà mổ. Mỏ của nó liền bị bốc khói. Lỗ Toàn Nhi đang đập vỡ những khúc xương còn dính thịt, những mảnh vụn bắn lên người, trắng có, đỏ có. Bà Lã vốn keo kiệt, không chịu mua thịt mà chỉ mua vài cân xương chưa lọc sạch, đập vụn rồi nhét vào để làm nhân bánh bao. Chào mừng ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, tức là ngày khao liềm hái. Đại mạch đã chín,
tiểu mạch đã lên đỏ đuôi, nông dân đang chuẩn bị liềm hái ngựa nghẽo để chuẩn bị thu hoạch. Mùa xuân năm ấy, mưa thuận gió hòa, lúa mạch rất tốt, lò rèn của nhà thượng quan làm ăn khấm khá. Bà con nông dân từng đoàn từng lũ đến mua liềm hái mới, đem liềm cũ đến cắt chấu hoặc cạm thép. Bể lò đặt ở giữa sân, phía trên che bằng vải dầu, lửa rừng rực trong lò. Mùi than hoa thơm thơm, ngọn lửa đỏ hồng dưới ánh nắng. Thượng quan Phúc Lộc giữ kìm, thượng quan Thọ Lộc kéo bể, thượng quan Lã Thị mặc chiếc áo cộc đen cài khuy giữa, lưng thắt tạp dề bằng vải bạt thùng lấm tấm do tàn lửa văng ra từ rỉ sắt. Đầu quấn chiếc khăn rách giữ búa tạ. Mồ hôi trên mặt bà chảy từng vệt trộn lẫn với bụi than. Nếu như không có đôi vú bằng hai cái vò nước trước ngực thì không ai nhận ra đó là một người phụ nữ. Tiếng búa chàn chát từ sáng đến đêm đã thành lệ. Nhà thợ rèn cơm ngày hai bữa. Lỗ Toản Nhi phụ trách cơm nước cho gia súc ăn, chăn lợn. Cô cũng bận đầu tắt mặt tối, vậy mà vẫn bị mẹ chồng chì chiết. Bà vừa quay búa, vừa giám sát con dâu, miệng cằn nhằn, không lúc nào ngơi. Bà chửi con dâu chán, lại chửi con trai. Chửi xong con trai chán, lại chửi chồng bà. Cả nhà đã quen với những câu chửi của bà. Bà Lã thật sự là một người chủ của gia đình, và cũng thật trên tài về kỹ thuật rèn. Lỗ Toản Nhi vừa hận vừa sợ mẹ chồng, nhưng cũng không thể không bái phục mẹ chồng mình.